Chương 451, Người sống chớ gần. Một đoàn người nhanh chóng đi xuyên qua chướng ngại trùng điệp trong rừng cây, cơ hồ mỗi người đều tại kịch liệt thở hào hẹn, bởi vì cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, cái này núi non trùng điệp ở giữa nhìn như không quá lớn, thật là các loại đi lại phát hiện đại rối tinh rối mù. Một đoàn người lại giết lại chạy trọn vẹn qua hơn 20 phút, ai biết thế mà liền sơn đều còn không có dưới. A. Hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng từ phía sau truyền đến, nghe thanh âm liền biết trên trấn người cũng xông vào núi, có điều trải rộng bốn phương tám hướng sát sống lại đầy đủ bọn họ uống một bình, gần như không đoạn có người từ trên núi lăn xuống đến, không phải một đầu rớt xuống vách núi cái xác không hồn, cũng là trực tiếp biến thành xác sống nhóm no bụng chi vật. Chờ một chút, để bọn hắn làm một hồi hấp dẫn khí. Trần Quang Đại bỗng nhiên thở hồng hộc ngồi xổm xuống, kêu sợ hãi liên tục đám người không thể nghi ngờ là tốt nhất xác sống hấp dẫn khí. Xác sống nhóm căn bản không cần bất luận cái gì dẫn đạo liền vội vàng tiến lên, có điều thủy chung cách bọn họ một khoảng cách điền nhị khuyết, lúc này giống như có chút lo lắng, cau mày không ngừng hướng trên núi nhìn quanh. Điền nhị khuyết, ngươi là đang lo lắng ca ngươi vẫn là ngươi tẩu A. Trần Quang Đại mười phần nghiền ngẫm nhìn lấy Điền nhị khuyết, xem ra người này cũng không phải chân chính không tim không phổi, nhưng Điền nhị khuyết lại phẫn nộ gầm nhẹ nói, con mẹ nó ngươi mới hai thiếu, lao tử gọi Điền Khôn, ngươi nếu là còn dám gọi lao tử hai thiếu, tin hay không lão tử hiện tại thì giết chết ngươi. Ta còn thực sự không tin. Trần Quang Đại bỗng nhiên vừa nhấc họng súng, cơ hồ là không chút do dự chỉ vào đầu hắn. Ai ngờ Điền nhị khuyết ánh mắt giận dữ thế mà còn muốn đứng lên, nhưng Lý Tồn Lũ lại gấp bận bịu đè lại hắn nói ra, được. Đều lúc này các ngươi cũng đừng đấu tranh nội bộ đi, có thể hay không còn sống ra ngoài còn hai chuyện đâu, đều an ổn điểm không được a? Đến, giúp ngươi đem cái còng cho làm gãy. Trần Quang Đại cười cười thì nâng lên lang chảo mâu, Lý Tồn Lũ lập tức vô ý thức giơ cánh tay lên. Ai ngờ Trần Quang Đại lại trực tiếp nhất mâu chém tới, nhìn như kiên cố tay. Còn tay thế mà lập tức ứng thanh mà đứt, Lý Tôn Ú cùng Điền Nhị Khuyết gần như đồng thời cho kinh ngạc đến ngây người. Điền Nhị Khuyết càng là chấn thất kinh hỏi, ngươi cái này đến vũ khí gì, làm sao sắc bén như vậy? Muốn biết sao? Gọi tiếng ca ta đưa ngươi một thanh. Trần Quang Đại hắc hắc hỏng cười rộ lên, có thể Điền Nhị Khuyết lại nổi nóng vô cùng nguyết hắn một cái. Lại quay đầu đi tiếp tục hướng trên núi lo lắng nhìn quanh, nhưng bóng cây thước tha lại không người nào dám mở đèn tin, không ngừng tại trong rừng cây xuyên toa thân ảnh căn bản không biết là người vẫn là thi, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có người tại hướng xuống lăn xuống, còn không ngừng có xác sống sông đi lên qua. Không sai biệt lắm, theo sát ta khác tụt lại phía sau. Trần Quang Đại mắt thấy đại bộ phận xác sống đều hướng trên núi phóng đi. Hắn rốt cục đứng lên lần nữa hướng phía trước nhanh chóng hướng về qua, có điều rừng cây này từ chỗ tốt cũng rốt cục thể hiện ra, chung quanh xác sống tuy nhiều ở chỗ này nhưng căn bản trải ra không ra, Trần Quang Đại giết dậy xác sống đến hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, ngay cả Hạ Phỉ đều có thể dành thời gian lên giúp một chút. Tốc độ nhanh hơn chút nữa, chỉ muốn xuất sơn liền tốt. Trần Quang Đại một chân đem hai cái xác sống đạp xuống núi. Lúc này hắn đã không để ý tới lại đi vạch trần đâm, chung quanh xác sống tuyệt đối so với bọn họ nhìn thấy còn nhiều hơn, không ngừng vạch trần đâm hắn liền hai tay cũng bắt đầu có chút run lên, Điền nhị khuyết đại khảm đao càng là trực tiếp chặt quyển lưỡi đao, tay run thì theo đến mặt kỉn sần một dạng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu ngưng trọng đến cực hạn. Giống một tiếng khủng bố chu lên bỗng nhiên từ trên núi truyền đến, để trong lòng mọi người bản năng hung hăng run lên, mấy người lập tức kinh hãi quay đầu hướng trên núi nhìn lại, chỉ cảm thấy chung quanh ánh trăng đột nhiên tối sầm lại, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh thế mà đứng ở đỉnh núi, thậm chí ngay cả không trung mặt trăng đều cho hoàn toàn ngăn trở, mà chung quanh xác sống trong nháy mắt thì theo đánh máu gà một dạng hưng phấn, tất cả đều ngao ngao bắt đầu khắp nơi tấn công nhân loại. Hoàng bét, mập thi vương lên. Trần Quang Đại sắc mặt đống nhiên biến đổi, căn bản không nghĩ tới mập thi vương lên đến như vậy nhanh, mà đại bộ phận nhân loại lúc này đều tập trung ở giữa sườn núi địa phương, còn tại ngươi đẩy ta chen liều mạng lôi kéo người khác chân sau. Nhưng theo Mập Thi Vương một tiếng hét lên kết thúc, mấy chục cây thô to ruột già lập tức theo nó trong bụng đâm ra, thì theo nhất đại bó giống cây lao hung hăng hướng phía dưới núi bắn tới. Phốc phốc phốc. Liên tiếp trầm đục không ngừng từ trên núi truyền đến, ruột già đâm xuyên cây cối quả thực thì theo giấy cứng một dạng dễ dàng. Một đám đám thái điểu căn bản cũng không biết đây là cái gì đồ chơi, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ruột già cho đâm xuyên thân thể. Thế đi không giảm béo ruột còn liên tiếp đâm xuyên mười mấy người, đem bọn hắn thì theo mức quả một dạng hung hăng kéo hướng Mập Thi Vương. Đi mau! Nếu ngươi không đi thì không kịp. Trần Quang Đại tranh thủ thời gian co cẳng chạy như điên, hắn một chút đều không muốn lại theo Mập Thi Vương chơi một lần mệnh. Lần trước hắn hoàn toàn là ôm hẳn phải chết tín niệm mới giết chết Mập Thi Vương, lúc này có thể chạy hắn đương nhiên phải nhanh chạy mới là. Có điều nếm đến mùi máu tươi Mập Thi Vương lại trực tiếp bạo tẩu, hưng phấn tiếng gào thét quả thực một trận tiếp lấy một trận. Mập Thi Vương đầy bụng ruột già đột nhiên ở trong rừng hung hăng hất lên, thế mà trong nháy mắt thì quét gãy một mảng lớn cây cối. Mập Thi Vương thì theo tòa núi thịt đồng dạng lập tức gầm ầm đổi tới, những nơi đi qua tất nhiên sẽ tường đổ phòng sập một mảnh thê thảm, có ít người cùng đường mạt lộ phía dưới lại còn quay đầu cùng nó liều mạng. Viên đạn tựa như không cần tiền một dạng liều mạng hướng nó vọt tới, nhưng rước lấy chỉ có Mập Thi Vương hung hăng một ruột, căn bản cũng không có bất. Luận kẻ nào có thể ngăn cản cái này hung diễm ngập trời quái vật. Nhanh nhanh nhanh, đều theo sát ta. Trần Quang Đại rốt cục một đầu lao xuống núi, như vậy đại sơn cốc bên trong xác sống đã không nhiều, có thể ngang eo sâu cỏ dại lại thật là khiến người phát cuồng. Ai cũng không chắc trong này đến tột cùng hội trốn tránh thứ quỷ gì, nhưng Mập Thi Vương lại lấy làm cho người giận sôi tốc độ ngang ngược lao xuống, chung quanh cây cối thì theo cây tầm một dạng bị nó đụng gãy, còn thân ở giữa sườn núi mọi người dứt khoát trực tiếp ôm đầu từ trên núi lăn xuống tới. Lao công! Bàn tử không thấy. Hạ Phỉ đột nhiên kinh thanh kêu to lên, Trần Quang Đại tâm lý lập tức cũng là giật mình. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng về sau xem xét, trống rông trong bụi cỏ quả nhiên không có Vương Đại Phú thân ảnh, thậm chí hắn liền hô vài tiếng đều không người đáp ứng. Hắn tranh thủ thời gian giơ lên lang chảo mâu thì hô, tất cả mọi người cẩn thận, cỏ này bên trong khẳng định có cái gì. Bàn tử, ngươi ở đâu? Hạ Phỉ bọn người tất cả đều vô cùng nóng nảy quát to lên, tranh thủ thời gian tách ra tìm kiếm Vương Đại Phú thân ảnh. Trần Quang Đại cũng liều mạng chém thẳng lấy cỏ dại thanh ra đường đến, có điều đột nhiên liền nghe Vương Tây A. Một tiếng kêu sợ hãi, các loại Trần Quang Đại bỗng nhiên quay đầu lại lúc, sống sờ sờ đàn bà nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả một điểm bóng dáng đều không lưu lại. Tất cả mọi người hướng ta bên này dựa vào, bụi cỏ này bên trong khẳng định có cái gì. Trần Quang Đại mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng mở ra đèn tin. Người khác lập tức hướng hắn bên này chạy như bay đến, ngay cả Điền Nhị Khuyết đều không có bất kỳ cái gì một điểm do dự, nhưng ai biết Hoàng Trung Trấn cũng vào lúc này a một tiếng kêu sợ hãi, cả người vậy mà siêu một chút biến mất tại trong bụi cỏ, hoàng sợ kêu to cũng một chút biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mẹ! Thứ quỷ gì? Trần Quang Đại xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, bưng lang chảo mâu chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Cái này nếu là lại toát ra một cái khủng bố biến dị sát sống đến, bọn họ đám người này đêm nay khẳng định đến bỏ mạng lại ở đây. Bất quá chờ hắn chậm rãi tới gần Hoàng Trung Trấn biến mất địa phương lúc, lại chợt nghe phía trước truyền đến một trận yếu ớt tiếng kêu cứu, hắn tranh thủ thời gian một cái bước xa mãnh liệt xông đi lên. Địa động. Trần Quang Đại kinh ngạc vô cùng trừng to mắt, chỉ gặp một cái tối như mực địa động ngay tại chân hắn một bên. Hơn nửa thước bao quát đường kính tuy nhiên không tính lớn, nhưng cũng đầy đủ thôn phệ một người trưởng thành. Bất quá trong lòng hắn ngã là hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần không phải biến dị sát sống mai phục tại nơi này liền tốt. Hắn vội vàng ngồi xổm ở động một bên hô lớn, các ngươi không có việc gì chứ, phía dưới tình huống như thế nào? Cổ mộ. Phía dưới này là cái cổ mộ, Vương Tây theo bản tử đều ngã choáng, chỉ có ta không sao. Hoàng Trung Trấn lo lắng lại yếu ớt thanh âm lập tức từ phía dưới truyền lên. Cái này nghe xong liền biết địa động tuyệt đối là rất sâu, nhưng Trần Quang Đại chợt tỉnh ngộ lại, khó trách đất này lên sẽ xuất hiện một cái rất là kỳ lạ địa động, nguyên lai là cái trộm mộ chỗ tặc đào trộm động, xem ra đã tồn tại không ít năm tháng, chỉ sợ mộ thất bên trong đã sớm cho trộm không còn một mảnh. Hắc thật đúng là khối phong thủy bảo địa AZ4ZZ2KF. Trần Quang Đại vô ý thức nhìn xem chung quanh dãy núi, hắn làm quản linh cứu và mai táng tự nhiên là hiểu một điểm phong thủy. Cái này non xanh nước biếc ở giữa khẳng định là khối tuyệt hảo mộ táng bảo địa, mà lại trực giác còn tại nói cho hắn biết, phía dưới cái này tòa cổ mộ chắc chắn sẽ không tiểu đi nơi nào, nói không chừng cũng là cái nào đó quan to quyền quý nơi ngủ say. Làm sao bây giờ nha? Lúc này đi đâu qua tìm dây thường nha? Hạ Phỉ vô cùng nóng nảy nhìn lấy hậu phương Mập Thi Vương, con hàng này đã nhanh muốn giết tới dưới núi đến, chính vung lấy ruột khắp nơi bao vây chặn đánh, không ít lăn xuống núi may mắn cũng vọt thẳng lên sơn cốc, bất luận là Mập Thi Vương còn là sát sống mắt thấy liền muốn giết tới, căn bản là dung không được bọn họ lại đi lưu lại một lát. Mẹ! Trực tiếp nhảy xuống, không thể vứt xuống bàn tử bọn họ mặc kệ. Trần Quang Đại bỗng nhiên khẽ cắn môi đóng, tranh thủ thời gian thì hướng Khâu Thực bọn họ dùng lực phất tay. Khâu Thực không nói hai lời thì ngậm dậy người đứng đầu điện, trực tiếp chống đỡ vách động cẩn thận đi xuống qua, rất nhanh liền nghe hắn đông một tiếng rơi xuống đất, sau đó la lớn, mau xuống đây đi, phía dưới này rất lớn, không khí cũng rất trôi chảy. Các ngươi nhanh nhảy, ta lót đằng sau. Trần Quang Đại tranh thủ thời gian chảnh qua Hạ Phỉ đem nàng cho nhét vào, Hoàng Trung Trấn cũng không chút do dự trượt vào qua. Ai ngờ đến phiên Điền Nhị Khuyết lúc hắn lại không nguyện ý, lắc đầu kéo Lý Tồn Lũ liền muốn đi nhanh lên, nhưng Lý Tồn Lũ lại bỗng nhiên một thanh tránh ra hắn nói ra, muốn đi ngươi đi tốt, bọn họ đều là tới cứu ta, ta cho dù chết cũng phải đi cùng với bọn họ. Tiểu U ngươi nghe lời, phía dưới này không thể đi, xuống dưới người không có một cái nào có thể lên đến, đây là tòa người sống chớ gần quỷ mộ. Điền Nhị Khuyết vô cùng nóng nảy muốn kéo ở nàng, có thể Lý Tồn U lại bướng bỉnh vô cùng nguyết hắn một cái, quay người liền trực tiếp tiến vào trong động. Điền Nhị Khuyết lập tức tức giận vô cùng chửi mắng một tiếng, cũng chỉ đành ngoan ngoan xoay người tiến vào đồ, vật, rất nhanh liền nghe hắn cũng đông một tiếng rơi xuống đất. Con mẹ nó ngươi nếu là dám đào đất, lao tử thì chết cho người xem. Trần Quang Đại thật sâu nhìn một chút nơi xa Mập Thi Vương. Con hàng này đã nhanh từ trên núi lao xuống, đầy bụng ruột già thì giống như xúc tu đầy trời vung vẩy, mỗi múa động một cái nhất định có thể mang đi mấy cái tính mạng, mà lên vạn đảo vong người cũng giống như là thủy triều vọt xuống đến, mỗi người đều đang liều mạng hướng phía trước phi nước đại. Trần Quang Đại, quái vật kia đến là cái gì, có biện pháp nào không xử lý nó? Ngay tại Trần Quang Đại chuẩn bị xoay người tiến vào trong động lúc, Điền Thân chợt dẫn một nhóm lớn người hướng bên này vọt tới, sau lưng một mảnh đèn kịt căn bản không biết là người vẫn là xác sống. Sau đó Trần Quang Đại lập tức thì lớn tiếng kêu lên, vạch trần nó trên lô đít đuôi sướng cụt, chỉ cần vạch trần tốt liền có thể nhất kích mất mạng, chúc ngươi may mắn khi á. Ngươi đừng đi, lưu lại giúp ta một tay a. Điền Thân giơ lên cao cao hắn thi chảo dao găm. Phi nước đại tốc độ càng là một lít lại tăng, có điều Trần Quang Đại lại là trực tiếp trợn mắt một cái, bọn họ coi như thật giết chết Mập Thi Vương cũng vô dụng, chung quanh còn có ùn ùn kéo đến thi triều cần muốn đối phó. Sau đó hắn không nói hai lời thì nhảy vào trộm trong động, lúc này mới phát hiện trộm động là nghiêng hướng phía dưới, chờ hắn đông một tiếng rơi trên mặt đất về sau, hắn lập tức thì nhìn mà than thở hét lớn, mà mẹ nó. Thật to lớn a. Chương 452, dưới đất mộ huyệt. Tà thiên. Cái này mộ thất cũng quá đại đi. Trần Quang Đại không khỏi kinh hãi từ dưới đất đứng lên, Khâu Thực đám người đã toàn bộ móc ra đèn tin, có thể mấy lần cường quang đèn tin chiếu bắt đầu vẫn như cũ có vẻ hơi tối tăm. Cái này tòa cổ xưa lại cổ xưa mộ thất nói ít cũng có 1-200 mét vuông. Mọi người trượt xuống đến trộm động thì mở tại ở gần góc tường đỉnh chót, cách xa mặt đất thế mà cũng có cao 3-4 mét trên lệch. Bút thu các. Ichuzen phổ. Nơi này chôn không phải là cái gì hoàng đế đi. Hạ Phỉ có chút khẩn trương dán tại Trần Quang Đại bên người. Địa phương quỷ quái này chính lộ ra một cô nói không nên lời âm hàn chi khí, thật giống như có thể xông vào da người ra tiến vào đầu khớp xương một dạng, khiến người ta không lý do thì dậy cả người nổi da gà. Đồng thời nơi này ở mức khí cũng vô cùng nặng, trong không khí tràn ngập một cỗ mười phần khó ngửi mùi nấm mốc. Không phải hoàng đế cũng kém không nhiều, quy cách này cũng không phải bình thường tiểu quan có thể nắm giữ. Trần Quang Đại giơ tay lên điện tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh, bốn phía trên vách tường đã mọc đầy rêu xanh, có điều xuyên thấu qua khe hở vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều tinh mỹ bích khắc, mà mộ thất khoảng chừng đều có một cái thông đạo. Tĩnh mịch ru ám thông đạo cũng không biết thông hướng địa phương nào, liếc mắt nhìn qua chí ít cũng có dài mấy chục mét, chật chội tạo hình cho người ta một loại khắp nơi tràn ngập cơ quan cảm giác nguy cơ. Trước tìm đồ đem trộm động chặn đứng lên đi, các loại thi chiều rời đi chúng ta lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Khâu Thực chạy đến trộm động phía dưới hướng lên trên mặt nhìn quanh, trận trận thi tiếng giống đang không ngừng từ trong động truyền đến. Chỉ bất quá chung quanh thực tại không có đồ vật gì có thể dùng, trừ mấy cái vỡ vụn song chảo chun vại bên ngoài, cũng liền một chương mục nát thành cặn bã bản. Trần Quang Đại đành phải đẩy ra Khâu Thực nâng lên xuống trường, trực tiếp đối trong động thả một con toi viên đạn. Đông đông đông. Một trận đinh thai nhức góc tiếng xung kết thúc về sau, trộm trong động bùn đất lập tức liên miên than sụp đổ xuống, vốn là nghiêng trộm động rất nhanh liền chặn lại. Liền một tia ánh trăng đều thấu không tiến vào, có điều Lý Tồn Lũ lại vội vàng tiến lên hỏi, ngươi đem động chặn chúng ta có thể làm sao ra ngoài a? Chúng ta có thể liền cái đào động công cụ đều không có. Yên tâm đi. Nơi này không khí như thế trôi chảy, tuyệt đối không chỉ cái này một cái trộm động. Trần Quang Đại mười phần tự tin khoát khoát tay, lại trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn hướng phía sau Điền Nhị Khuyết. Mà Điền Nhị Khuyết quả nhiên nói ra, hắn nói không sai, cái này tòa cổ mộ sớm bị chúng ta phát hiện, quang ta biết trộm động thì ít nhất có 3 cái, bất quá ta cũng không phải hù dọa các ngươi à, đi vào nơi này người không có một cái nào có thể ra ngoài, nghe nói nơi này có chỉ ngàn năm lão bánh trưng tại thủ mộ, chúng ta thường xuyên có thể nghe được nó tại lúc nửa đêm. Quái khiếu, ngàn năm bánh trưng lại có thể thế nào? Nó còn có thể so sánh với mặt cái kia mập bánh trưng như bức sao. Trần Quang Đại tương đương khinh thường lắc đầu, cái này bánh trưng dĩ nhiên chính là quốc sản cương thi ý tứ, nhưng tại cái này sát sống đi đầy đất niên đại cương thi căn bản liền không bằng cái giám, đoán chừng có thể sánh vai khiêu thi coi như không tệ, nhưng Điền Nhị Khuyết lại lắc đầu nói, cái này cũng không đồng dạng, bánh trưng nhưng so sánh sát sống tà môn nhiều. Bánh trưng đều là đau thương bất nhập. Ai u có thể ngã chết cha ngươi. Vương Đại Phú đột nhiên rên thống khổ một tiếng, thế mà cùng Vương Tây cùng một chỗ tỉnh lại, nhưng hai người trên đầu đều đập ra một cái đại xương bao. Vương Tây miệng há ra thì nôn ra một trận. Vương Đại Phú lập tức vô vô nàng phía sau lưng liền nói, ngươi thảm, ngươi triệu chứng này ít nhất là cái nào chấn động, có điều ngươi nếu là cho ca hôn một cái. Ca thì lòng từ bi chữa cho ngươi một trị. Khắc chiếm tiện nghi, cũng không nhìn một chút cái này địa phương nào. Trần Quang Đại tranh thủ thời gian một chân đá vào hắn trên ngông, có thể mặt mũi tràn đầy bỉ ổi Vương Đại Phú tựa hồ còn có chút hồ đồ, kinh nghi bất định đánh đo một cái chung quanh về sau. Hắn lập tức nhảy dựng lên cả kinh kêu lên, ta qua. Cái này nơi quái quỷ gì, chúng ta làm sao tiến đến? Tuyệt đối đừng nói cho ta biết nơi này là tòa cổ mộ a. Nếu không phải ngươi một đầu ngã vào đến, chúng ta đã sớm chạy. Trần Quang Đại tức giận lườm hắn một cái, Vương Đại Phú lập tức trùng điệp nuốt vài ngụm nước miếng, mau từ trong bọc móc ra viên thuốc đút cho Vương Tây ăn hết, chính mình cũng liên tiếp nuốt 2-3 khỏa, cái này mới khinh khủng nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Loại này ngàn năm cổ mộ đều tà môn hung ác, vạn nhất đụng tới đại bánh trưng chúng ta coi như xong rồi. Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ngươi liền lên trước cho chúng ta mở đường đi, dù sao đều là bởi vì ngươi chúng ta mới tiến vào. Trần Quang Đại rất lợi hại không khách khí hướng hắn phất phất tay, có thể Vương Đại Phú mặt béo lại là bỗng nhiên tái đi, xấu hổ vô cùng cười cười về sau liền không nhúc nhích một chút, nhưng Khâu Thực lại ngưng trọng vô cùng nói ra, lớn như vậy mộ huyệt khẳng định sẽ có cơ quan, những cái kia không có ra ngoài người chỉ sợ chính là bị cơ quan hại chết, nếu là đi nhầm đường chúng ta coi như chết chắc. Cuối cùng là Long Đàm hổ huyệt cũng phải xông vào một lần, cũng không thể lại nơi này tươi sống chết đói đi. Trần Quang Đại mười phần bất đắc dĩ thở dài, trong huyệt mộ cơ quan theo trong phim ảnh biểu hiện có thể hoàn toàn không giống, không phải nói ngươi có kinh nghiệm đầy đủ thông minh thì nhất định có thể phá giải, chính thức mộ huyệt cơ quan thường thường đều rất lợi hại thô bạo đơn giản, duy nhất mục đích cũng là giết chết đạo mộ giả, căn bản liền sẽ không lưu lại cho ngươi bất luận cái gì đường sống. Đối với bọn hắn dạng này trộm mộ gà mờ càng là hung hiểm vạn phần. Cái này đến nên đi bên nào đâu? A Khôn ngươi đi vào không có. Lý Tồn U nhìn lấy hai đầu gần như giống nhau thông đạo, chẳng những xoắn suýt vạn phần cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, ngay cả Điền Nhị Khuyết cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu, nhưng là Trần Quang Đại lại cầm lên lang chảo mâu nói ra, cổ nhân đều là lấy phải là tôn. Cho nên tránh thức đường ra bình thường đều là mở bên phải bên cạnh, bên trái rất có thể là cố ý thiết trí bẫy giờ. Có thể bên nào mới là phải đâu. Cái này hai bên cũng có thể là phải a. Vương Đại Phú đông nhiên liên tục chuyển mấy cái vòng, không ngừng vừa đi vừa về thay đổi lấy thân thể. Có thể Trần Quang Đại nhưng lại tức giận đá hắn một chân, máng, thì ngươi phá sự nhiều nhất, để ngươi nhiều một chút sách ngươi liền biết làm phá hài. Mộ phần nó cũng là tòa nhà, sở hữu đại mộ đều là tọa bắc triều nam, ngươi chỉ cần mặt hướng phía bắc chẳng phải có thể xác định khoảng chừng mà. Ca. Ngươi thật là có văn hóa, liền cái này đều hiểu. Vương Đại Phú rất bội phục giơ ngón tay cái lên, có điều tỉ mỉ nghĩ lại như thế hắn bản lĩnh giữ nhà, Trần Quang Đại trước kia cũng không có thiếu cho người ta chuyển mộ địa kiếm tiền. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ít nhiều có chút khí, thì theo quỷ tử vào thôn một dạng bưng lên xuống trường, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Trần Quang Đại nói ra, ca, ta cho ngươi áp trận, có chuyện gì huynh đệ ta hai cùng một chỗ khiêng. Ngươi cách ta xa một chút, quay đầu ngươi vừa căng thẳng khẳng định đến băng ta đầu. Trần Quang Đại rất lợi hại phiền chán đẩy ra mập mạp chết bầm. Mang theo lang chảo mâu liền trực tiếp hướng bên phải đi đến, nhưng mà bên phải thông đạo cần phải so mộ thất tiểu thượng quá nhiều, nếu là đối diện đến người đều phải nghiêng người mới có thể đi qua, so náo khoảng cách đỉnh chốc cũng nhiều nhất chỉ có hai quyền khoảng cách, Trần Quang Đại vừa mới đi vào lập tức thì cảm thấy bị đè nén bắt đầu. Chớ cùng quá gần, đều kéo mở điểm khoảng cách, vạn nhất có việc tuyệt đối không nên hoảng. Trần Quang Đại giơ lang chảo mâu cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không ngừng đập hai bên cùng mặt đất lắng nghe tiếng vang, chỉ cần bên trong có rảnh tiếng vọng âm thanh thì khẳng định có vấn đề, có điều cái này tòa cổ mộ lại đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, cuối hành lang tựa hồ còn có cái không nhỏ mộ thất, nơi này nếu là sớm một chút bị người phát hiện ra lời nói, khẳng định lại là cái hoành động cả nước đại tin tức. Toàn bộ mộ huyệt đã yên tĩnh đến một loại vô cùng sự đáng sợ, nơi này cách xa mặt đất chí ít có mười mấy mét chi sâu, đã hoàn toàn nghe không được thi triều ở phía trên vận động thanh âm, muốn không phải có thể nghe được giữa lẫn nhau tiếng hít thở, khẳng định sẽ có người hoài lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, nhưng chính là loại này cực độ yên tĩnh mới làm cho không người nào có thể khống chế khẩn trương, mọi người rất nhanh liền phát hiện mình tiếng tim đập thế mà che lại tiếng hít thở. Ừm. Dẫn đầu Trần Quang Đại bỗng nhiên hơi hơi sững sờ, chỉ nhìn một thanh rơi đầy cho bụi đèn tin xuất hiện ở phía trước, đèn tin kiểu dáng vô cùng cũ kỹ, là loại kia trang bị sợi vôn phở ảm bóng đèn nhỏ đồ cổ đồ chơi, chỉ sợ tầm 10 năm trước trên thị trường liền đã không gặp được loại vật này, đồng thời nhìn phía trên cho bụi liền biết nó đã rơi ở chỗ này thật lâu. Đoán chừng qua nhiều năm như thế nơi này chưa bao giờ thiếu khuyết qua đạo mộ giả. Hô! Bước ra một bước chật chội thông đạo về sau, Trần Quang Đại rốt cục hơi hơi thở phào. Trong thông đạo thế mà cũng không có thiết trí cái gì cơ quan bẫy dập, nhưng hắn vẫn là không dám buông lỏng bất luận cái gì một điểm cảnh giác. ai cũng không biết đằng sau sẽ có hay không có đại chiêu đang chờ bọn họ. Bất quá trước mắt tòa này tiểu mộ thất lại gây nên hắn chú ý, nơi này bài trí vậy mà liền như cái nhà giàu sang đại sảnh. Nhà đó là cái phòng khách A, cái này mộ chủ người ngược lại là thẳng coi trọng A. Vương Đại Phú hiếu kỳ vô cùng đánh giá bốn phía, nơi này tương đối mà nói muốn làm khô không ít, đồ, vật cũng phần lớn so sánh hoàn hảo, mà ở trong đó chẳng những trưng bày rất nhiều tinh xảo đồ dùng trong nhà, ngay cả nến bát trà loại hình đồ dùng sinh hoạt cũng là đầy đủ mọi thứ, bên cạnh thậm chí còn có hai cây gỗ lim đại lập trụ, chính bên trong vị trí làm theo treo một bộ lưu kim hàng hiệu biển. Phía trên đại khí bảng bạc viết 5 cái nguyên thể đại kim chữ, người đến đều là khách. Ngôi mộ lớn này niên đại cũng không tính xa xưa, nhìn bài trí giống như là Minh Thanh thời kỳ, chỉ tiếc đồ, vật đều cho người ta trộm sạch. Hạ Phỉ khoanh tay mặt mũi tràn đầy đáng tiếc lắc đầu, tiến đến đạo mộ giả quả thực thì theo phá rỡ đại đội, trực tiếp quát điệu tam xích tại lật tìm đồ, cơ hồ hơi đáng tiền ít đồ đều cho lấy đi. Còn lại bát trà nến cũng đều là chút hư hao rách dưới, nếu không phải bản ghế quá lớn đoán chừng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ thiếu chút nữa đào mở đất trống tìm một chút. Ta cảm thấy khách này sảnh là cố ý lưu cho người trộm đồ dùng. Vương Đại Phú móc lấy cái cầm đi tới, chỉ phía trên bảng hiệu liền nói, cái này bảng hiệu đã đem ý tứ viết rất rõ ràng, đã đến thì đem ngươi trở thành khách nhân khoản đãi. Nơi này đồ, vật có thể tùy tiện cầm, nhưng khách nhân phải có khách người thái độ, người tới nếu là còn dám tham lam xuống dưới lời nói, chờ đợi bọn họ chỉ sợ sẽ là sát chiêu chân chính. Nói rất đúng, ta cũng cho là như vậy, đoán chừng nơi này cần phải có cái tranh thức lối ra. Trần Quang Đại rất tán thành gật gật đầu, nơi này vẫn như cũ là khoảng chừng hai cái lối đi thiết kế. Chỉ bất qua phía bên phải trên lối đi còn trang bị một cái phong cách cổ xưa cửa gỗ nhỏ, các loại Trần Quang Đại đi qua xem xét, phía trên quả nhiên khắc lấy một loạt chữ nhỏ, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, lại vui lại yêu chi. Khó trách tiến đến người đều không có từng đi ra ngoài, cánh cửa này căn bản liền không có người mở ra. Trần Quang Đại nhìn lấy cửa nhỏ mau chóng đóng cửa then cài. Cái này nếu là có người ra ngoài then cửa khẳng định sớm bị người cho mở ra, cũng may mắn bọn họ không phải đến chỗ mộ. Kim Ngân Tài bảo đối bọn hắn tới nói càng là như là rắc rưởi. Sau đó hắn không chút do dự mở ra cửa gỗ nhỏ, đằng sau quả nhiên lộ ra một đầu hướng lên bậc thang nhỏ. Ha ha, cái này cổ nhân làm việc cũng là coi trọng. Vương Đại Phú hưng phấn vô cùng xoa xoa tay, trực tiếp tiếp theo Trần Quang Đại cùng đi vào. Mặc dù bây giờ còn không phải đi lên thời điểm, nhưng trông coi lối ra dù sao cũng so ngồi xổm ở âm ú trong huyệt mộ mạnh. Có điều Trần Quang Đại mới vừa đi tới trên bậc thang phương, lại chợt nghe két kéo một tiếng văng giòn. Ừm. Trần Quang Đại tâm lý bản năng giật mình, vội vàng dùng đèn tin hướng phía trước vừa chiếu về sau. Phía trước nơi nào có cái gì gặp quỷ lối ra. Chỉ có lấp kín cực kỳ chặt chẽ tường đá cùng một khối cự đại thạch địa, phía trên vậy mà dùng chữ lớn đỏ tươi đẫm máu viết, đạo mộ giả chết. Thao! Cháy mau! Thiên vương bắt đản này là lường gạt. Chương 453, Đại Thi Huynh. Vâng! Một khối to lớn đoạn long thạch đống nhiên từ bên trên nện xuống đến, khủng bố thể tích nói ít cũng có nặng mười mấy tấn, nếu như bị đập chúng khẳng định sẽ biến thành thịt nát. Đồng thời hậu phương cũng bị đại lượng bạch lần cho đốt thành một cái biển lửa, chỉ cần dính vào một điểm thì không cách nào vùng thoát khỏi. Thiết chí loại này song trọng bảy dập ra hỏa tuyệt đối ác độc vô cùng, người này căn bản thì không muốn cho bất luận kẻ nào còn sống. Chạy mau ba. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Quang Đại liền như là thương ưng đồng dạng đập xuống hành lang, có điều cảm giác nguy cơ cực mạnh Vương Đại Phú thế mà nhanh hơn hắn một bước. Hắn tựa như cái đại nhục cầu một dạng bỗng nhiên về sau khe đảo, lập tức đụng ngã người phía sau ầm ầm lăn xuống qua, thân thể ở giữa không trung Trần Quang Đại lập tức trên mặt đất dùng lực khẽ trống, lần nữa như thiểm điện hướng xuống hung hăng vọt tới. Đông! Một tiếng thanh thế to lớn bạo hưởng bỗng nhiên truyền đến, cả tòa cổ mộ đều tùy theo hung hăng lắc động một cái, đoạn long thạch cơ hồ là dán Trần Quang Đại bản chân sát qua qua, thanh thế hạo đại vô cùng rơi đập tại trên bậc thang. Mười mấy tiết bậc thang trong nháy mắt liền biến thành một bãi vỡ nát, to lớn đoạn long thạch càng là thật sâu rơi vào trong đất, hoàn toàn phong bế cả cái lối đi, liền một chút khe hở đều không có để lại. Mẹ ma ơi! Vương Đại Phú đầu đầy mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt đã sớm bạch theo băng vệ sinh một dạng khó coi, miệng bên trong càng là giống kéo ống bể đồng dạng thở hổn hển, mà bị hắn đụng ngã người cũng đồng dạng dọa đến hồn phi phách tán. Từng cái ngã trên mặt đất liền chửi mắng đều quên, tất cả đều lòng còn sợ hãi nhìn lấy to lớn đoạn long thạch. Mẹ hắn, nhìn lấy khoảng cách bàn chân chỉ có mấy cái cm đoạn long thạch, Trần Quang Đại nghỉ hơn nửa ngày mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, như là tương tuân ra mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp toàn thân hắn, có điều điền nhị khuyết lại đột nhiên nhảy dựng lên phẫn nộ mắng to, cậu tạp chủng thế mà dám gạt chúng ta. Lão tử nhất định muốn đem hắn thi thể lôi ra đến tiên thi, không phải đem nó chặt thành vụn thịt không thể. Cái này mộ chủ người cũng quá hỏng đi, thế mà gạt chúng ta đi chịu chết, tại sao có thể có ác độc như vậy người? Lý Tồn Lũ cũng vô cùng phẫn nộ mắng to lên, cái này nếu không phải Vương Đại Phú phản ứng rất nhanh, bọn họ hôm nay ít nhất phải bị nện chết hơn phân nửa người, dựa vào Trần Quang Đại đập xuống đến tốc độ căn bản cũng không đầy đủ. Mà Trần Quang Đại bôi đem trên trán mồ hôi lạnh liền nói, xem ra cặn bã tại thời đại nào đều có, cái này mộ chủ người tuyệt sẽ không là vật gì tốt, gia hỏa này thi thể nếu là còn không có mục, lao tử nhất định muốn bắt hắn cho nghiền xương thành tro. Vẫn là tìm được trước đường ra rồi nói sau, nơi này thật đáng sợ. Vương Tây run rẩy từ dưới đất đứng lên, chỉ vừa mới cái kia một chút liền để nàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thậm chí ngay cả quần cục đều cùng một chỗ ướt đẫm, có điều nàng chưa kịp đem lời cho nói xong, đằng sau chợt truyền đến vài tiếng yếu ớt kêu thảm, nhưng tiếp theo cũng là một trận kịch liệt tiếng súng vang bắt đầu, nghe thanh âm đối phương rõ ràng là đang bay nhanh chạy bên trong. Có người khác xuống tới. Trần Quang Đại rất là kinh ngạc đứng lên, có điều tiếng súng lại như là phù dung sớm nở tối tàn đột nhiên biến mất. Nột ngạt quanh quẩn âm thanh căn bản khiến người ta không biết là từ chỗ nào truyền đến, chỉ cảm thấy cách bọn họ cái này còn cách một đoạn, nhưng Điền Nhị Khuyết lại hầu nghi nói ra, thanh âm này giống như là đường kính lớn chế thức súng trường, nếu như không là anh ta bọn họ cũng là đinh mã người. Đi thôi. Đi trước tìm nó trộm động, tất cả mọi người cho ta thông minh cơ linh một chút. Trần Quang Đại nhặt lên thi chảo mâu lại lần nữa hướng đối diện đi đến. Lúc này tất cả mọi người treo lên 200% tinh thần, tiếp xuống đường không cần đoán cũng biết là cơ quan trung điệp, sơ ý một chút liền có thể rơi cái tập thể đoàn diệt hạ tràng, cổ nhân trí tuệ vĩnh xa không thể xem thường, đặc biệt là cái âm độc lại không hạn cổ nhân. Trần Quang Đại cẩn thận từng ly từng tí đi vào đối diện thông đạo, cái thông đạo này cũng không tính là quá lâu, có thể nhìn thấy phía trước cũng là điều đinh tự hình giao lộ. Có điều mộ chủ người năm đó chỉ sợ không nghĩ tới, trộm mộ hội ở đời sau biến càng ngày càng hung hăng ngang ngược, các loại công nghệ cao trang bị cũng là tầng tầng lớp lớp, cho nên khi Trần Quang Đại chậm rãi đi vào châu ngã ba lúc, chỉ về quét mắt một vòng liền xác định tiến lên lộ tuyến. Phía bên phải trên đường thất lạc lấy mấy kiện vũ khí cùng công cụ, những vật này cơ hồ đều đến từ niên đại khác nhau, có vết dỉ loang lổ búa cùng thổ sát, cũng có vỡ vụn khí tử phong đăng cùng cường quang đèn tin, nhưng đều không ngoại lệ đều lấy rất hỗn loạn tư thế bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Trần Quang Đại nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết nơi đó không thể đi, vô số tiền bối các dũng sĩ đã giúp bọn hắn nhô ra bên trong hung hiểm. Trần Quang Đại dẫn mọi người chậm rãi đi phía trái bên cạnh đi đến, hai bên đường bích khắc quả nhiên càng ngày càng tinh mỹ, thậm chí ngay cả đỉnh chóp cũng bắt đầu nảy sinh lộng lấy bích họa. Nhưng nơi này cũng đồng dạng là nguy cơ tứ phía, không bao lâu liền thấy một cái màu đỏ xì sơn tiêu ký, Trần Quang Đại đi qua dùng đoạn mâu vừa gõ, bàn đá dưới quả nhiên truyền đến không không tiếng vọng âm thanh, rõ ràng là ẩn giấu đi chí mạng cơ quan. Trần Quang Đại có chút hiếu kỳ dùng lực hướng xuống nhấn một cái, mấy khối tảng đá lớn thế mà một hơi toàn bộ lật lên, trực tiếp lộ ra một cái tối như mực đại động đến. các loại Trần Quang Đại đưa đầu nhìn xuống dưới về sau, lập tức liền phát hiện cái này lại là cái tối nguyên thủy hố lõm, bên trong lít nha lít nhít cắm rất nhiều loại mâu, mấy cái bị cắm ở bên trong quỷ xui xẻo đã sớm nát thành khô lâu, xem ra loại này nguyên thủy bầy dập cũng đồng dạng 10 phần hữu hiệu. Ai người chết vì tiền, chim chết vì ăn a? Trần Quang Đại không thể làm gì lắc đầu, đây đều là chút muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, biết rõ nơi này bầy dập trùng điệp còn dứt khoát hướng bên trong sông. Hắn nếu không phải là bị buồn ngủ tại cái địa phương quỷ quái này, liền xem như trước kia hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến, có mệnh kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa mới được, giữ lại mạng nhỏ mới có cơ hội hưởng thụ nhân sinh. Một đoàn người trực tiếp dán bên bờ địa mang đi qua, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện có trộm mộ cao thủ tới qua, trên đường đi bảy dập thế mà đều bị vòng chú đi ra. Từng cái vòng tròn màu đỏ thì theo đèn báo hiệu mở dạng, có chút không có cách nào tránh né bầy dập thậm chí bị trực tiếp phát động, có giai đoạn thì có lưu đại lượng bạch lân thiêu đốt qua dấu vết, có thể bên cạnh vẫn còn ném lấy rất nhiều bị dùng qua bình chữa cháy, do đường người hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Ta qua, bọn gia hỏa này thật đúng là ngưu bức. Vừa đi ra không bao xa Trần Quang Đại lại một lần nữa bị chấn kinh. Phía trước nói đường vậy mà lại bị đoạn long thạch chặn lại, đoán chừng là thiết kế mộ huyệt nhân hoa chiêu sử dụng hết, dứt khoát thì dùng đoạn long thạch phong đường tới cái 100, cái này nếu là đặt ở cổ đại lời nói khẳng định đến dẹp đường hồi phủ, nhưng là đặt ở hiện đại căn bản chính là cái trò trẻ con, to lớn đoạn long thạch thế mà cứ thế mà bị người dùng công cụ cho đục nát. Ta ca, những người này trang bị thật đúng là đầy đủ. Không phải là chuyên nghiệp trộm mộ tập đoàn đi. Vương Đại Phú đồng dạng chấn động vô cùng nhìn về phía trước, đoạn long thạch bên cạnh thì có lưu máy khoan một loại hiện đại hóa công cụ, thậm chí còn có đèn pha bắc ở một bên, đầy đất đá vụn làm cho thì theo mỏ đá một dạng, không thể không khiến người ta than thở phục hiện đại hóa công cụ uy lực. Nhưng Vương Đại Phú vẫn là hưng phấn nói ra, đã có lao tài xế mở đường, chúng ta có thể cứ yên tâm nhiều. Yên tâm cái giám. Lao tài xế 100% lật xe. Trần Quang Đại đống nhiên lấy tay điện hướng phía trước nhất phương chiếu, thì nhìn đoạn long thạch đằng sau thế mà nảy sinh mấy cái bình hoa lớn, tất cả đều là vô cùng đáng tiền thanh hoa từ bình. Nếu là có người sống ra ngoài tuyệt không có khả năng không mang đi, Vương Đại Phú lập tức nuốt nước miếng nói ra, vậy làm thế nào? Cách mạng tiên liệt đều tại cái này treo. Chúng ta muốn là quá khứ cũng lấy không tốt ta. Vậy ngươi ở lại đây hư thối đi, ta khẳng định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Trần Quang Đại không chút do dự dẫm lên đá vụn đi về phía trước, chợt phát hiện thông đạo đang hướng xuống nghiêng, đoán chừng là nhanh đến tránh thức người mộ thất, mà thông đạo phía bên phải còn để đó rất nhiều đã đóng gói tốt bồi táng phẩm, kim ngân khí mánh loại hình đồ, vật cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Quang những vật này lại lần nữa chứng minh mộ chủ người thân phận tuyệt đối kinh người. Cái này mộ huyệt thật sâu a. Mọi người đi xuống dưới một mảng lớn mới vừa tới một tòa tiểu mộ thất, đoán chừng đã đi tới lòng đất 20-30 mét sâu trình độ, mỏng manh không khí cũng làm cho mọi người cảm thấy càng ngày càng bị đè nén, cơ hồ mỗi người đều tại từng ngụm thở hào hẹn, chỉ bất quá địa phương quỷ quái này lại xuất hiện lần nữa tam điều phiền lòng thông đạo. Hoàn toàn giống như lúc kết cấu tựa như muốn cho người đoán như mê, chỉ cần đi sai bước nhầm một bước liền sẽ mất mạng. A, nơi này có khẩu súng. Hoàng Trung Trấn đông nhiên tiến lên mấy bước, kinh ngạc vô cùng chiếu vào lối đi bên trái, mà một thanh nhập khẩu súng săn thì còn sót lại ở trong đường hầm. Trên tường thậm chí còn có bị đạn ria đánh ra đến lỗ thương. Sau đó Lý Tồn Ú tiếp theo liền nói, đã thương đều mất. Những trộm mộ đó khẳng định là ở bên trái xảy ra chuyện, xem ra chúng ta phải tại mặt khác hai con đường lên làm lựa chọn. Không. Cái này mộ chủ người ác độc hung ác, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào còn sống ra ngoài. Sở hữu cái này ba cái lối đi khẳng định đều có bẫy dập, xảy ra chuyện bên trái ngược lại an toàn hơn một số. Trần Quang Đại nhẹ nhàng lắc đầu, thoáng cân nhắc một chút về sau liền dứt khoát hướng bên trái đi đến. Mọi người cũng chỉ đành theo sát sau cùng một chỗ đi theo vào, mà trên mặt đất rất nhanh liền nảy sinh đông đảo tản mát đồ cổ cùng châu báu, thậm chí còn có đông dương đào theo hắc lư đồ đĩ loại hình đồ, vật, từng mảnh vết máu cũng không ngừng nảy sinh tại bốn phía. Không đúng. Đây là bị thứ gì cho công kích, không phải bầy dập tạo thành thương tổn. Trần Quang Đại bỗng nhiên ngưng trọng vô cùng dừng bước lại, hắn đã phát hiện mấy khối hư thối khối thịt, còn có thi đẹp 2 giờ vê đút giờ thể bị kéo đi lưu lại vết máu. Bình thường bầy dập tuyệt không có khả năng tạo thành loại trạng thái này, nhưng Vương Đại Phú lại có chút hồ nghi nói ra, có phải hay không là trộm mộ dậy nội chiến, muốn nói tại tận thế trước đó ra cương thi, ta cảm thấy vẫn là khả năng không lớn. Nếu như những thứ này quỷ xui xẻo tại trộm mộ thời điểm, vừa vặn đụng tới ngày tận thế tới đâu? Cái này không? Trần Quang Đại quay đầu thật sâu nhìn về phía Vương Đại Phú, ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, cả người lại đột nhiên kinh ngạc vô cùng sửng sốt, ngay cả vô ý thức quay đầu lại Vương Đại Phú cũng đống nhiên ngốc trệ, hai người thì theo sống giống như gặp quỷ, hai mắt trực câu câu nhìn lấy phía sau cùng Điền Nhị Khuyết. Nhìn cái gì vậy a? Lại nhìn coi chừng lão tử cùng các ngươi trở mặt. Điền Nhị Khuyết bị hai người nhìn tâm lý hoảng sợ, đống nhiên nhặt lên mặt đất súng săn thì kêu la, có thể đám người đồng loạt quay đầu lúc, vậy mà đều không ngoại lệ sắc mặt thay đổi. Lý Tôn Ú lập tức lắp bắp chỉ phía sau hắn nói ra, ngươi ngươi chậm một chút đi tới, tuyệt đối đừng quay đầu à, ngươi đứng sau lưng một cái chỉ cương thi. Điền Nhị Khuyết trên đầu mau một chút thì dựng thẳng bắt đầu, bản năng quay đầu lại hướng về sau xem xét, trong nháy mắt liền thấy một cái tóc hai bù xù lục mau đại bánh trưng, thế mà vô thanh vô tức đứng sau lưng hắn, toàn thân trên dưới chẳng những mọc đầy buồn nôn lục mau, trên thân lại còn mặc một bộ rách tung tóe phu nhân thanh đại quan phục, quả nhiên là một cái thật tiêu chuẩn bản quốc sản đại cương thi. Đông. Điền Nhị Khuyết trở lại bắn một phát, rơi đầy cho bụi súng săn thế mà trực tiếp bị kích phát, lục mao đại bánh trưng trong nháy mắt liền bị hoanh bay rớt ra ngoài, ai ngờ nó hai tay vỗ lại lập tức nhảy dựng lên, mãnh liệt phát ra một tiếng quái dị vô cùng tiếng gào thét về sau. Vậy mà lăng không hướng mọi người như thiểm điện nhảy tới, dùng một đôi mọc đầy màu đen to bằng móng tay tay hung hăng đâm vào Điền Nhị Khuyết. Chương 454, Lục Mao Đại Bánh Trưng. Bang! Mắt thấy Lục Mao Đại Bánh Trưng như thiểm điện bay nhào mà đến, chợt lui một bước Điền Nhị Khuyết đưa tay lại là nhất thương, nhưng mà Đại Bánh Trưng đánh tới tốc độ thực sự quá hung mãnh, một thương này thế mà chỉ đem nó đánh cái lảo đảo. Đông một tiếng ngã ở trên vách tường vậy mà không có ngã xuống, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng lên cũng là một ngụm. Cốc cốc cốc. Vương Đại Phú cùng Khâu Thực cơ hồ trong cùng một lúc khai hỏa, hai thanh súng trường toàn lực xạ kích phía dưới, lục mao đại bánh trưng lập tức bị đánh đầy đất lăn loạn liên hồi khiển trách, Điền Nhị Khuyết lập tức lảo đảo thối lui đến đằng sau, chưa tỉnh hồn đồng dạng thở hổn hển. Nhưng lục mao đại bánh trưng lại cũng không có vì vậy tử vong, hú lên quái dị về sau nó thế mà như thiểm điện xông ra thông đạo, dưới chân đạp một cái thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ nó, thật mẹ hắn gặp gỡ lục mao đại cương thi. Vương Đại Phú kinh hãi muốn tuyệt chừng mắt tối như mực thông đạo, cơ hồ thì theo như thấy quỷ giống như lúc, người khác cũng đồng dạng là một mặt lòng còn sợ hãi. Truyền thuyết này bên trong quỷ đồ, vật vậy mà sống sờ sờ nảy sinh, nhưng Trần Quang Đại lại lắc lắc đầu nói, đây cũng là một bộ hoàn hảo ở mức thi, cảm nhiễm thi độc mới khiến cho nó khởi tử hồi sinh, cũng không phải là cái gì không tầm thường quỷ đồ, vật, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp chạy trốn. Cũng thật lợi hại, nhiều như vậy viên đạn đều đánh không thủng thân thể nó, ít nhất phải là bốn đạo giang cất bước. Vương Đại Phú mười phần ngưng trọng nhìn chằm chằm bên ngoài, ngón tay khoác lên trên cò súng cũng không dám bung ra, dù sao lục mao đại bánh trưng thực sự quá tà môn, nếu là vẹn vẹn đem nó cho giải thành phổ thông sát sống, còn là bao nhiêu khiến người ta có chút không yên lòng cảm giác. Nhưng Hạ Phỉ chợt hồ nghi nói, cái kia đại bánh trưng mặc giống không phải quan phục, giống như là một kiện thái giám phục. Không biết cái này bên trong còn cất giấu cái chính chủ không có ra đi. Chạy tới cái này, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xông vào một lần, bình thường người mộ thất phụ cận đều có thể ra vào đường cái. Trần Quang Đại không chút do dự khoát khoát tay, trực tiếp dẫn theo Lang Chảo Mâu tiếp tục đi về phía trước, mà Vương Đại Phú bọn người thì là ghìm súng bước nhanh lui về sau qua, tùy thời đều đề phòng cái kia đại bánh trưng đột nhiên đụng tới. Có điều mọi người rất nhanh liền đến một tòa cao lớn lại chật hẹp mộ thất, đi đầu cũng là hai phiến màu đỏ thắm ngâm đinh đại môn, chung quanh đều là một vài bức tinh mỹ tuyệt luân minh họa. Tranh này làm sao đều là thanh triều cung đình, trong này sẽ không thật táng lấy cái vương ra đi. Trần Quang Đại mười phần hồ nghi nhìn lấy những bích họa đó, phía trên ghi chép vậy mà đều là vào triều tráng cảnh, hoàng đế các đại thần đều bị họa sinh động như thật, bất quá bọn hắn không phải là đến khảo cổ cũng không phải đến chốn mộ. Sau đó hắn lắc đầu liền trực tiếp đẩy ra hai phiến hờ khép đại môn, thình lình phát hiện đại môn là bị bạo lực phá tan. Liền đỉnh ở phía sau thạch cầu đều đã vỡ nát. Ừ ngực. Mọi người đống nhiên đồng loạt nuốt vài ngụm nước miếng. Này môn đẩy mở quả nhiên là ở giữa rộng thùng thình người mộ thất. Trung gian điêu khắc tinh mỹ trên bệ đá thì bày biện một bộ tráng lệ đại ngọc quan tài. Nhưng mà mộ thất bên trong lại chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Chẳng những đại lượng bồi táng phẩm rơi là tả trên đất đều là... Trên tường cùng mặt đất còn che kín dọa người vết máu cùng huyết thủ lớn, khắp nơi đều thất lạc lấy vỡ vụn y phục cùng chân cụt tay đứt. Chính thức đại bánh trưng sẽ không nằm ở bên trong đi. Hoàng Trung Trấn vô cùng khẩn trương nhìn lấy đại ngọc quan tài, vừa mới cái kia thái giám bánh trưng khẳng định chỉ là cái bồi táng giả. Trong quan giờ HG không mở gì vở G tài ngọc nằm mới là nơi này chính thức chủ nhân. Nhưng một cái bồi táng giả đều lợi hại như vậy, trong quan tài chính chủ chỉ sợ sẽ chỉ so với nó còn trâu, vạn nhất lên lục đạo giang cái kia thật đúng là tai họa ngập đầu. Đường ra cần phải tại cái kia phiến cửa sau bên trong, hạ táng người khẳng định sẽ cho mình lưu điều đường ra, đoàn người không được đụng bên trong bất kỳ vật gì, một mực buồn bực thanh âm theo ta đi. Trần Quang Đại giơ đèn tin bốn phía chiếu chiếu về sau. Cũng chỉ có thể kiên trì nhảy vào, có điều mộ thất bên trong bồi táng phẩm cơ hồ vật nào cũng là hiếm có bảo vật, từ bàn tính lớn nhỏ tinh mỹ ngọc như ý bắt đầu, đến so quyền đầu còn lớn hơn dạ minh châu, cùng vàng dòng chế tạo phương Tây đồng hồ đều có, về phần kim ngân châu đáo càng là nhiều vô số kể, mỗi một kiện cũng có thể làm cho người mở rộng tầm mắt. Hoa thật xinh đẹp a. Vương Tây nhìn chằm chằm tinh mỹ tuyệt luân ngọc như ý, nhìn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, có thể tiếp theo thì nhìn nàng vô ý thức vươn tay ra, tựa hồ muốn đi sờ một chút thất lạc ở trên bệ đá ngọc như ý, ai ngờ liền nghe ầm một tiếng vang lớn, nàng thế mà một chân đá một cái đại chậu đồng, quanh quần bắt đầu thanh âm đâm người màng nhĩ đều đau nhức đau nhức. Người! Trần Quang Đại kinh sợ vô cùng tiến lên, hung hăng đem Vương Tây cho lôi trở lại, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Vương Tây cũng biết mình xông đại họa, hồn phi phách tán bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát run, có thể ánh mắt mọi người lại đồng loạt tiếp cận đại ngọc quan tài, thì nhìn một cái trắng bóc tay nhỏ đống nhiên khoác lên ngọc quan tài bên cạnh, mảnh móng tay dài lại là đen nhánh nhăn sắc, thì theo những làm đó cạn vết máu một dạng nhìn thấy mà giật mình. Hoàng bét! Đến cái đại gia hỏa! Trần Quang Đại sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian lôi kéo mọi người đồng loạt tản ra, cái này trong quan tài ngọc quỷ đồ, vật đã có thể duy trì hoàn hảo thân thể, khẳng định là tà môn đến lớn nhất sự đáng sợ, mà trong truyền thuyết lợi hại nhất thường thường cũng là những cái kia ngàn năm nữ thi, đây cơ hồ để Trần Quang Đại trong nháy mắt nghĩ đến ngả định, cái kia đã bắt đầu ủng có nhân loại trí tuệ huyết tinh mạ gì. Thái ca! Là người sao? Một đạo run rẩy thanh âm bỗng nhiên từ trong quan tài ngọc truyền đến, tất cả mọi người là hung hăng khẽ giật mình, thì nhìn Phương Tiểu Nhã thế mà từ trong quan tài ngọc sống sờ sờ ngồi xuống, trong tay còn ôm một thanh đèn tin nhỏ, ghé vào quan tài một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn, nhưng Hạ Phỉ lại hít sâu một hơi nói, lao công, sẽ không lại là chỉ họa bị quỷ đi. Bằng không chính là chúng ta sinh ra ảo giác. Con mẹ nó ngươi đến là người hay là quỷ? Trần Quang Đại hung hăng tại trên đùi bóp một thành, đau nhức cảm giác nói cho hắn biết hết thảy đều rất lợi hại chân thực, nhưng Vương Tiểu Nhã lại liều mạng gật đầu hô, ta là người, trên người của ta có nhiệt độ cơ thể, không tin ngươi sờ sờ ngực ta, a không. Tay ta là vì tránh né cái kia cương thi mới chui vào, trốn ở chỗ này mặt nó liền sẽ không truy sát ta, van cầu các ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi đi. Ngươi đừng nhúc nhích a, không phải vậy ta nhất mâu đâm chết ngươi. Trần Quang Đại dơ mâu cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, nhanh chóng tại Phương Tiểu Nhã ca trên gáy sờ một chút, lại rất lợi hại không khách khí đè lại ngực nàng, cảm nhận được mãnh liệt nhịp tim đập về sau hắn mới hơi hơi thở phào, sau đó buồn bực hỏi, ngươi là thế nào tiến đến, hắn ở đâu? Thì từ cái kia cánh cửa nhỏ bên trong tiến đến, ta đụng tốt nhiều dưới mới đem môn đem phá ra. Phương Tiểu Nhã vội vàng trở lại chỉ hậu phương cửa gỗ nhỏ, sau đó lại vô cùng hoảng sợ nói ra, chúng ta ở bên ngoài gặp gỡ cương thi, mọi người dọa cho chạy loạn khắp nơi, ai biết cương thi dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo ta không thả, ta không đường có thể trốn mới chui vào, bất quá chờ ta trong lúc vô tình chạy trốn tới quan tài một bên thời điểm, đột nhiên phát hiện cương thi thế mà từ bỏ truy sát ta, cho nên ta mới có thể bò vào đến. Mạng ngươi còn thật là lớn, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Trần Quang Đại mắt không biểu tình xông nàng vây tay, Phương Tiểu Nhã tranh thủ thời gian hoảng thủ hoảng cước nhảy xuống, nhưng Trần Quang Đại nhưng lại đưa đầu hướng trong quan tài nhìn xem, phát hiện trừ chút ít bồi táng phẩm bên ngoài, bên trong thế mà còn có một cái màu xám vải bào, thật dài ống tay áo hình móng ngựa xem xét là thuộc về thái giám. Thật mẹ hắn quái! Trong này không phải là táng lấy tên thái giám đi. Trần Quang Đại hầu nghi vạn phần nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ, vật, nhưng Phương Tiểu Nhã lại gật gật đầu nói, cũng là tên thái giám, cái kia cương thi mặc trên người cũng là thái giám phủ, nhìn đồ án có lẽ vẫn là cái đại thái giám, ta vừa mới liền suy nghĩ cái này có phải hay không là Lý Liên Anh mộ. Lý Liên Anh chết đến bây giờ còn là cái mê đâu, nói không chừng táng tại đế đô là cái giả mộ, hắn đã sớm vì chính mình âm thầm sửa chữa tòa đại mộ đâu. Tính toán, đừng quản gia hỏa này đến là ai, mau chóng rời đi mới là thật sự. Trần Quang Đại không chút do dự phất phất tay, không còn có tiếp tục khảo cổ xuống dưới hào hứng, vội vàng liền mang theo mọi người trực tiếp đi ra đằng sau cửa nhỏ. Bên ngoài quả nhiên là điều so sánh bao quát đường dốc, đoán chừng là tống táng giả nhóm rút lui địa phương. Sau đó hắn vội vàng hỏi, các ngươi từ chỗ nào dưới mộ, lối ra có hay không bị chặn? Bị chặn, chúng ta nhảy xuống thời điểm liền bị sát sống chán, một đoàn sát sống đem trộm động cho chặn cực kỳ chặt chẽ, cho nên chúng ta mới có thể khắp nơi tìm kiếm đường ra. Phương Tiểu Nhã thì theo con lật đật đồng dạng liên tục gật đầu. Trần Quang Đại lập tức ủ rũ vô cùng ai thán một tiếng, nhưng vẫn là rất không cam tâm đi lên tiếp tục đi đến. Con đường này hẳn là thông hướng tránh thức lối ra đường cái, nhưng mà đi không bao xa phía trước thì hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại có bên phải một đầu đường nhỏ không biết thông hướng phương nào. Ta vừa mới cũng là từ bên này tới, bên kia đường vô cùng phức tạp còn có cơ quan, tốt nhiều đụng phải cơ quan người đều chết. Phương Tiểu Nhã có chút sợ hãi ôm bộ ngực, tiểu thân tử không ở tại cái kia run lẩy bẩy. Trần Quang Đại đành phải nhau nhíu mày tiếp tục đi về phía trước, có điều nơi này không khí rõ ràng muốn so phía dưới trôi chảy rất nhiều, bị bốc lên bụi mù cũng đang nhẹ nhàng hướng phía trước lưu động. Trần Quang Đại tin tưởng chung quanh đây nhất định có lối ra hoặc là trộm động tồn tại, thậm chí khả năng còn không chỉ một chỗ. Đại gia tha mạng A! Van cầu ngươi khác giết chúng ta a! Mọi người ở đây mới vừa đi tới một đầu đình tự giao lộ lúc, một trận hoảng sợ muôn dạng tiếng cầu xin tha thứ chợt chuyển tới từ phía bên cạnh. Trần Quang Đại vội vàng làm im lặng thủ thế, trực tiếp rón rén áp vào chỗ góc cua, liếc mắt liền thấy 7-8 cái quỳ dạp trên đất nam nhân, đang không ngừng cho chỗ hắc ám người nào đó dập đầu thở dài, chán thẳng đem mặt đất cho đập thùng thùng rung động. Trần Quang Đại 10 phần hồ nghi tiến lên non nửa bước, vẫn là thấy không rõ đứng tại chỗ hắc ám người kia là ai, có điều theo một cái rách tung tóe giày quan chậm rãi bước ra đến, hắn hai con ngươi lập tức hung hăng đột nhiên co lên đến, đi tới ra hỏa lại là cái kia lục mao đại bánh trưng, tóc hai bù xù thì theo ác quỷ khủng bố, mặt mũi tràn đầy lục mao càng là giống con đại tinh tinh đồng dạng buồn nôn. Tha mạng A! Đại gia tha mạng A! Mấy cái nam nữ hoảng sợ muôn dạng dập đầu cầu xin tha thứ, toàn thân hoảng sợ thì theo co giật một dạng run rẩy. Ai ngờ đại bánh trưng đi tới về sau thế mà cũng không có giết bọn hắn, mà chính là đứng tại trước mặt bọn hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay. Động tác kia rõ ràng cũng là để bọn hắn bình thân. Một đám người lập tức như được đại xá đứng lên liền chạy, nhưng Trần Quang Đại lại trực tiếp ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn. Giắt! Ngay tại mấy người quay người chạy trốn đồng thời, lục mao đại bánh trưng quả nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, thì như là dã thú hung hăng nhào về phía bọn họ, vừa nhọn vừa sắc song chảo một chút thì móc mặc hai người lồng ngực, một ngụm lại cắn mở một người đầu lâu. Phía trước mấy người hoảng sợ hồn đều nhanh bay ra ngoài, vậy mà hoảng hốt chạy bừa hướng Trần Quang Đại bọn họ bên này vọt tới. Lục mao đại bánh trưng hai mắt lập tức trừng một cái, trực tiếp mang theo một cô gió tanh nhào về phía Trần Quang Đại, nhưng đã sớm chuẩn bị Trần Quang Đại không lùi mà tiến tới. Đồng nhiên một cái nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, thuận thế phốc xích nhất mâu chọc vào nó trên đầu, sắc bén lang chảo mâu vậy mà đâm xuyên nó sọ não, trực tiếp bắt hắn cho đinh ở trên tường. Dương nanh múa vuốt đại bánh trưng lập tức như bị nổ tin, mềm mại treo trên tường bất động. Nóa! Cũng cứ như vậy nha, nhiều nhất ba đạo giang không tầm thường. Vương Đại Phú nói vuốt đuôi giống như chạy tới, giơ đèn tin quan sát tỉ mỉ dậy đại bánh trưng đến. Ai ngờ đại bánh trưng lại vào lúc này đột nhiên hung hăng co lại, cả người vậy mà như thiểm điện nhào về phía Vương Đại Phú. Vương Đại Phú lập tức hoảng sợ đặt mông nằm xuống đất. Có thể đi thế không giảm đại bánh trưng lại bỗng nhiên nhào vào Vương Tây trên thân, trực tiếp cắn một cái tại bả vai nàng bên trên, đỏ tươi huyết dịch một chút thì nhuộm đỏ Vương Tây đầu vai. Chương 455, thi biến mây đen. A. Lục mao đại bánh trưng cắn một cái tại Vương Tây đầu vai, trực tiếp kéo xuống đến nhất đại khối huyết nục, Vương Tây lập tức phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt thì nhuộm đỏ nàng đầu vai, mà bất chợt tới công kích cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai ngờ rằng bị đinh mặc đầu cương thi thế mà không có chết. Thao! Trần Quang Đại bỗng nhiên một chân đá vào đại bánh trưng trên thân, móc ra thi chảo dao găm liền muốn cho nó lại đến thêm một chút, ai ngờ đại bánh trưng thì theo chỉ hết xanh một dạng. Dùng lực trên mặt đất đạp một cái liền bay bắn đi ra, vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Tồn Ú trực tiếp bị nó một đầu đụng ngã xuống đất, nhưng đại bánh trưng nhưng không có tiếp tục công kích nàng, mà chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông vào trong thông đạo, trong chớp mắt công phu thì biến mất trong bóng đêm. Vương Tây! Ngươi thế nào? Trần Quang Đại vội vàng vọt tới Vương Tây thân thể vừa tra xét nàng thương thế. Vương Tây bả vai đã bị hoàn toàn xé mở, thậm chí ngay cả bên trong xương cốt đều lộ ra, thương nàng cả người co lại thành một đoàn không ngừng phát run. Vương Đại Phú tranh thủ thời gian xông lại móc ra bò cạp trùng dịch, bất kể đại giới xoa qua nhất đại khối về sau. Vương Tây vết thương rất nhanh liền thần kỳ cầm máu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Bò cạp trùng dịch không trị được thi độc. Vương Đại Phú đem Vương Tây nhẹ nhàng nâng đỡ dựa vào ở trên người hắn, có thể ánh mắt lại có chút bi ai nhìn về phía Trần Quang Đại, cái gọi là lục mao đại bánh trưng bất quá chỉ là chỉ biến dị sắc sống, theo trong truyền thuyết cương thi cũng không có quan hệ gì, cho nên Vương Tây một khi bị cắn tuyệt đối trốn không thi biến hạ chẳng, chỉ là một cái thời gian sớm tối vấn đề mà thôi. Vương Tây, ta có cái biện pháp cũng có thể để ngươi sống sót, nhưng đến tột cùng sẽ như thế nào ta cũng không dám hứa chắc. Trần Quang Đại ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn lấy Vương Tây, cái kia quỷ dị lục thi trùng hắn vẫn luôn mang ở trên người, nhưng Vương Tây lại nhẹ nhàng lắc đầu, mất hết cả hứng nói ra, khắc phiền phức, thi biến thì thi biến đi, dù sao từ Lão Hoàng tự sát về sau ta thì không muốn sống thêm lấy, kéo dài hơi tàn thật không có ý gì, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đem ta cho mang đi ra ngoài. Đem ta táng tại một cái ánh nắng tươi sáng địa phương, có thể sao? Ai ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trần Quang Đại không thể làm gì thở dài, có điều Vương Tây nhưng lại cười thảm một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu một cái ra hiệu chính mình tâm ý đã quyết, Trần Quang Đại đành phải đứng lên đi tới một bên, một thanh rút ra cắm ở trên tường lang chảo mâu, nhìn lấy phía trên sền sệt vô cùng dịch thể kinh nghi nói, cái này đến là cái thứ quỷ gì, vì cái gì vạch trần náo tử còn không chết. Nó đại náo khẳng định là héo rút, ngươi cũng không có vạch trần đến chỗ hiểm. Phương Tiểu Nhã vội vàng tiến lên nhìn lấy Trần Quang Đại, chỉ chính mình chán liền nói, ngươi biết cô kia ngàn năm bất hủ nữ thi hạnh truy phu nhân sao? Nàng náo tử thì thu nhỏ đến nguyên lai 1/4, ngũ tạng lục phủ cũng đều là như thế, mà ngươi vừa mới vạch trần vị trí quá dựa vào, đoán chừng muốn từ Thái Dương huyệt vị trí này tới tay, mới có thể chân chính giết chết nó. Phân tích có đạo lý, không phải vậy không có lý do không đánh chết nó. Trần Quang Đại bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngược lại là lần nữa đối Phương Tiểu Nhã lau mắt mà nhìn bắt đầu. Có điều một trận ngột ngạt súng vang lên trận từ phía bên phải chuyển tới, tiếp theo cũng là từng đợt kêu thảm cùng nổ hống, nghe thanh âm cách bọn họ bên này rõ ràng còn cách một đoạn, nhưng Trần Quang Đại lại kinh ngạc nói, không phải là xác sống vào đi, cái này hẳn không phải là đại bánh trưng làm ra đến. Lao công! Hai người này không thích hợp, giống như muôn thì biến. Hạ Phỉ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên bắt đầu. Vội vàng thối lui đến Trần Quang Đại bên cạnh, người khác cũng liền bận bịu từ trong thông đạo lui ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm hai cái vừa mới đào mệnh tới nam nữ, hai người thì theo phạm bị kinh phong một dạng liều mạng trên mặt đất run rẩy, hai cánh tay tất cả đều vặn vẹo thành chân gà hình dáng, trong mắt càng là không ngừng đi lên xoay loạn. Cái này tình huống như thế nào, thi biến cũng không có trật thành như vậy đi. Vương Đại Phú trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người, đột nhiên thi biến nhân loại bọn họ gặp nhiều, lại chưa từng thấy vặn vẹo đến loại trình độ này, hai cái cơ hồ đều nhanh chật thành ma túy hoa, không khỏi nhanh thì thấy bọn nó trên thân toát ra từng mảnh lục bao, song móng ngón tay cũng cấp tốc biến thành màu đen, thậm chí bắt đầu dần dần hướng móng vuốt phương hướng phát triển. Phốc xích. Trần Quang Đại đột nhiên lần lượt tại hai đầu người lên vạch trần đến mấy lần. Hai người lập tức thì theo như giật điện hung hăng cứng đờ, đang sinh trưởng tốt lục mao cũng theo đó đình chỉ, nhưng Trần Quang Đại lại đem hai người cho lật qua, liếc mắt liền thấy hai người phía sau vết thương, sau đó lắc đầu nói ra, bọn họ cho đại bánh trưng chảo thương, có điều cái này thì biến tốc độ thực sự quá nhanh, khống chế đại bánh trưng thi trùng chỉ sợ đẳng cấp rất cao. Rất cao. Vậy tại sao còn như vậy đồ ăn? Vương Đại Phú có chút buồn bực gãi gãi đầu, đại bánh trưng biểu hiện thậm chí còn không như huyết tinh mạ gì, chí ít huyết tinh mạ gì sẽ còn nói mấy ngụm muốn mạng dịch axit, nhưng Trần Quang Đại lại nhìn lấy hắn nói ra, ngươi để sủ mạ chờ lái lên một đài ngũ lăng ánh sáng thử một chút, hắn như cũ báo tô có điều một đài sạn tạ nạ, đại bánh trưng thế nhưng là một bộ trăm năm lao thi, có thể thi biến đã là kỳ tích. Vậy coi như hỏng bét. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Vương Tây, nếu như Vương Tây cũng dựa theo loại tốc độ này thì biến lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đi ra cái này tòa cổ mộ. Nhưng khuôn mặt trắng bệch Vương Tây lại thản nhiên nói, nếu là thật đi ra không được cũng coi như, đợi chút nữa các ngươi nhớ kỹ ra tay hung ác một điểm, tuyệt đối không nên để cho ta làm bị thương các ngươi. Ô Tây Tây! Hạ Phỉ mắt đỏ vành mắt đi qua, vô cùng thống khổ ôm lấy nàng, mà người khác cũng lần lượt tiến lên cùng với nàng ôm ấp cáo biệt. Có điều phía bên phải trong thông đạo chợt xông lại một nhóm lớn người, thì nhìn Điển Thân nắm thi chảo dao găm chạy trước tiên, sau lưng còn tiếp theo vợ con hắn cùng Lưu Văn, một đám người tất cả đều hoảng sợ muôn dạng liều mạng chạy trốn. Chạy a! Chạy mau a! Điển Thân thần kinh loạn bên trong giống to, đã hoàn toàn không có ngày bình thường chấn định. Người phía sau cũng tại hỗn loạn hô to cái gì, Trần Quang Đại vội vàng tiến lên xem xét, đằng sau quả nhiên tiếp theo một đoàn lục mao cương thi, nhìn trên người bọn họ ăn mặc hiển nhiên đều là vừa vặn mới thì biến ra, nhưng chúng nó lại so phổ thông sát sống hung mãnh rất nhiều, tốc độ ánh sáng độ thì cơ hồ đạt tới nhân loại cực hạn. Các ngươi đi, lão tử đến đoạn hậu. Điền Nhị Khuyết đột nhiên đoạt lấy Hoàng Trung chấn súng trường. Đồng nhiên xông đi lên trực tiếp bóc cỏ, uy lực 10 phần giang lập tức phun ra ra lóa mắt hỏa quang, cả cái lối đi trong nháy mắt bị chiếu xạ một mảnh đốm lửa. Một đoàn lục mao đứng thẳng bất động lập tức bị đoàn đoàn đánh té xuống đất, có chút đầu trực tiếp bị hoành thành mục cặn bã, xa kém xa lục mao đại bánh trưng hung ác. Giết chết bọn họ. Trần Quang Đại cũng cơ lấy súng trường xông đi lên, bốn người bốn thanh thương liều mạng hướng phía trong thông đạo khai hỏa. Những thứ này đẳng cấp thấp lục mao cương liên tiếp bị viên đạn đánh thành cái sàng, coi như so phổ thông sát sống lợi hại cũng 10 phần có hạn. Bất quá chờ sau cùng một cái lục mao cương thê thảm ngã xuống về sau, Vương Đại Phú lại buồn bực nói ra, vừa mới những người kia tại hô cái gì, ta làm sao nghe được giống như là đang kêu có mả mẹ nó. Có rắn. Má ơi! Trần Quang Đại kinh hãi muốn tuyệt quát to một tiếng, toàn thân lông tơ thì theo con nhím một dạng đột nhiên mở ra, thì nhìn cuối thông đạo đống nhiên tràn vào đến một mảng lớn màu đen thủy triều. Nhưng những thủy triều đó lại tất cả đều là từng cái màu đen độc xà tạo thành. Tuy nhiên mỗi một điều chỉ có cây trúc đồng dạng phẩm chất, lại khủng bố tại làm cho người giận sôi to lớn số lượng, liếc nhìn lại căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Mau bỏ đi! Mau bỏ đi! Trần Quang Đại rốt cuộc minh bạch điền thân vì sao lại hoảng sợ thành như thế, chỉ sợ đổi thành bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy rắn đều phải hồn phi phách tán. Nhất đại ổ độc xà tuyệt đối là trên thế giới này buồn nôn nhất đồ, vật, đồng thời có 102, chỉ nhìn chúng nó quấn quýt lấy nhau thân rắn cũng làm người ta lông tóc dựng đứng, mà Trần Quang Đại cũng cho tới bây giờ không có nói bất luận kẻ nào, hắn sợ nhất nhìn thấy đồ, vật cũng là loại này vừa mảnh vừa dài rắn. Cốc cốc cốc. Mấy người một bên điên cuồng xạ kích, một bên phi tốc về sau rút lui. Những độc xà này rõ ràng đều là nhận cảm nhiễm, trong mắt đỏ thì theo bóng đèn nhỏ mở dạng, Trần Quang Đại cho buồn nôn cơ hồ liền thương đều cầm không vững. Hắn coi như giải phẫu sát sống cũng chưa từng có sợ hãi qua, nhưng hôm nay hắn nhưng từ một đôi tay bắt đầu trực tiếp tê dại đến cùng ra, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mấy người viên đạn rất nhanh liền xài hết, khả lộ lên cũng không ngừng có người ngã xuống bắt đầu thì biến, đây đều là bị đại bánh trưng cho làm bị thương người, nhưng bọn hắn vừa mới ngã xuống liền bị quần xà cho trong nháy mắt nuốt hết, ai ngờ những thứ này hắc xà vậy mà từ bọn họ trong mồm chui vào, một đầu tiếp lấy một đầu liều mạng chui vào trong, rất nhanh liền đem bọn hắn cái bụng cho chống đỡ giống phụ nữ có thai một thật lớn. Phanh phanh phanh. Mấy người cái bụng đột nhiên như là nã pháo đồng dạng văng lên, quần xa thế mà tươi sống no bạo những người này cái bụng, đâm máu từ trong cơ thể của bọn họ lại trôi ra. Trần Quang Đại gặp kém chút không có hoảng sợ ngất đi, khi còn bé lo lắng nhất ác mộng thế mà trở thành sự thật. Hắn hiện tại chỉ nở kẻ muốn tìm đến một đài súng phun lửa, đem những này đáng chết độc xà một mùi lửa toàn diện đốt rủi. Không phải vậy hắn sớm muộn đến bị sống sờ sờ buồn nôn chết. Đinh Mãn! Con mẹ nó ngươi dám! Chạy trước tiên điền thân đột nhiên giống to, Trần Quang Đại vội vàng giơ tay lên điện hướng phía trước vừa chiếu, phía trước lại nảy sinh một tòa tiểu hình địa cung, hai phiến màu đỏ thám đại môn thì cản tại phía trước, nhưng mà Đinh Mãn lại mang theo mấy người đứng ở sau cửa, gian trá vô cùng hướng bọn hắn giữ tợn cười một tiếng về sau. Hai cánh của lớn ầm vang bị hắn cho quan bế bắt đầu. Con mẹ nó ngươi mở cửa a! Điền thân cả người đột nhiên lăng không vọt lên, hung hăng một chân đá vào trên cửa chính. Ai ngờ hai phiến đại một môn lại vô cùng cẩn trọng. Hắn toàn lực một chân xuống dưới đại môn thế mà không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức thì theo điên một dạng liều mạng va chạm đại môn. Người phía sau cũng vội chạy tới theo cùng một chỗ vai đụng chân đạp. Có thể hai cánh của lớn rõ ràng bị Đinh Mãn từ phía sau cho đâm chết, mặc cho bọn họ làm sao va chạm đều là vững như bàn thạch. Các ngươi nhanh một chút ta. Trần Quang Đại đám người đã nhóm lửa mấy bộ y phục ném ra, những thứ này thi biến độc xà hiển nhiên còn mang theo sợ lửa thiên tính, tầng tầng lớp lớp tập hợp một chỗ bắt đầu do dự không tiến, lít nha lít nhít ngóc lên đầu lưỡi nhìn ra đầu trận trận run lên. Nhưng hắn người cũng mặc kệ cái gì nam nữ, đều nhao nhao cởi quần áo gian nện vào trong đống lửa, thậm chí ngay cả nội y đều cho cùng một chỗ ném vào. Bất quá bọn hắn y phục trên người cuối cùng 10 phần có hạn, Mắt thấy hỏa thế bắt đầu càng ngày càng nhỏ, mọi người gấp đều muốn thoát nội khố thời điểm. Hai cánh của lớn chợt như kỳ tích từ bên trong bị mở ra, thì nhìn Điển Khánh Vân chúng tá thở hồng hộc nảy sinh ở sau cửa, hữu khí vô lực hướng bọn hắn vây tay. Mà mẹ nó! Lao Điển ngươi quá ra sức! Trần Quang Đại kinh hỉ muôn dạng quát to một tiếng, đuổi theo sát lấy mọi người cùng một chỗ tiến lên. Nhưng ai biết ngay tại Điển Thân vừa sải bước đi vào thời điểm, cạnh cửa Điển Khánh Vân lại đột nhiên trở mặt, vậy mà nâng lên một cây súng lục thì hướng Điển Thân vọt tới. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Điển Thân lão bà lại mãnh liệt mà đem hắn đem phá ra, thoát nòng súng mà ra viên đạn công bằng đánh xuyên qua thân thể nàng, cùng nàng trong lồng ngực bé trai. Chương 456, Sinh tử lựa chọn. Tiểu Phương nhìn lấy chính mình vợ con bị nhất thương đánh xuyên qua thân thể, Điền Thân lập tức như tê tâm liệt phế gào thét, đau đến không muốn sống xông đi lên ôm lấy bọn họ, thậm chí ngay cả bắn ra một thương này Điền Khánh Vân cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng trong mắt của hắn tự trách lại là thoáng qua tức thì, lần nữa giơ súng lục lên hét lớn, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi dung túng thủ hạ cường bạo phụ nữ thời điểm nên muốn cho GMO năm tới hôm nay, ngươi đi chết đi cho ta. Thao. Điền Nhị Khuyết đột nhiên bạo giống một tiếng, ngay tại Điền Khánh Vân nổ súng trong nháy mắt, vậy mà đông nhiên đem hắn cho ngã nhào xuống đất, Điền Khánh Vân trực tiếp nhất thương đánh vào trên nóc nhà, lập tức thì theo Điền Nhị Khuyết chiến đấu cùng một chỗ. Ai ngờ Điền Nhị Khuyết cũng không phải chỉ có một thân cậy mạnh mang hóa, cứ thế mà chịu Điền Khánh Vân một cái phong mắt chú ý về sau, hắn thế mà một bàn tay đánh bay Điền Khánh Vân xuống lục. Đưa tay cũng là hùng hăng một đấm. Đừng đánh. Đều mẹ hắn lúc nào. Đang đóng cửa Trần Quang Đại kinh sợ vô cùng mắng to lên. Không nghĩ tới loại thời điểm này còn có người làm nội đấu. Có thể chật đánh nhau hai người lại đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Đều đang dùng lấy mạng đổi mạng phương thức không ngừng công kích tới đối phương. Ngay cả Điển Khánh Vân mang đến hai người thủ hạ đều cùng với nhân đấu. Cầm dao găm cùng dao bầu liều mạng chém giết gần người. Vẩy ra đi ra máu tươi vung người bên cạnh một mặt đều là bang bang. Hai tiếng to lớn súng vang lên bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Điền Khánh Vân hai người thủ hạ lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất. Hỗn loạn trong cung điện dưới lòng đất một chút thì an tĩnh lại. Điền Khánh Vân cùng Điền Nhị Khuyết cũng mãnh liệt mà choáng váng. Thì nhìn Điền Thân sát khí đằng đằng đứng lên. Cầm trong tay chính là Điền Khánh Vân bị đánh bay xuống lục. Bọn họ là lão bà của ta cùng nhi tử, con mẹ nó ngươi có biết hay không? Điền Thân muốn rách cả mí mắt trừng mắt Điền Khánh Vân, tựa như đầu thụ thương như dã thú điên cuồng gào thét, mà hắn vợ con đã sớm ngã vào trong vũng máu, đã một điểm sinh còn có thể tính đều không có, nhưng Điền Khánh Vân lại đồng dạng hét lớn, biết thì thế nào, bạn gái của ta còn không phải cho các ngươi trà đạp, còn có những bị đó các ngươi cường bạo cùng đánh chết người vô tội, ngươi nghĩ tới bọn họ cảm thụ không, ngươi đây chính là báo ứng. Báo ứng mẹ ngươi. Truy. Điền Thân hai mắt đỏ thâm cuồng hống một tiếng, đột nhiên hung hăng bóp cò súng, nóng rực viên đạn trong nháy mắt thì đánh xuyên qua Điền Khánh Vân đầu, Điền Khánh Vân bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên, trực tiếp thì từ trên người Điền Nhị Khuyết té xuống. Điền Nhị Khuyết bị phun đầy đầu đầy mặt đều là máu, đông nhiên nhảy dựng lên thì hét lớn, ngươi bây giờ hài lòng. Lão bà ngươi cùng hài tử cũng là để thủ hạ ngươi đám kia chó cho hại chết. Im miệng. Con mẹ nó ngươi còn dám nói một câu lão tử thì đánh chết ngươi. Điền Thân mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Điền Nhị Khuyết, cả người đều ở bạo tẩu biên giới, ai ngờ Điền Nhị Khuyết vung quyền đầu thì nhào tới. Thì nhìn Điển Thân ánh mắt bỗng nhiên hung ác, vậy mà nhắm ngay đầu hắn bắn một phát, nhưng Lưu Văn lại đột nhiên xông đi lên đẩy ra cánh tay hắn, viên đạn trực tiếp từ Điển Nhị Khuyết khuôn mặt sắt qua, lưu lại một đạo đấm máu vết thương. Khắc xúc động. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Lưu Văn trực tiếp đem Điển Thân chặn ngang ôm lấy, áp sát vào trong ngực hắn, nhưng đối diện Điển Nhị Khuyết đã hoàn toàn ngốc trệ. Khó có thể tin nhìn lấy hắn ca nháy mắt một cái không nháy mắt, sau đó đột nhiên phẫn nộ hét lớn, con mẹ nó ngươi đánh ta, con mẹ nó ngươi thế mà nổ súng bắn ta, nếu không phải lão tử vừa mới đem hắn đẩy ra ngươi liền chết, lão tử cứu một con chó cũng mạnh hơn cứu ngươi. ngươi cút ngay cho ta, lão tử từ nhỏ đến lớn cũng đang giúp ngươi chùi ít, ta con mẹ nó đã sớm chịu đủ ngươi. Điền Thân vô cùng kích động đại hống đại khiếu, chỗ có cảm xúc tất cả đều hướng về phía Điền Nhị Khuyết phát tiết ra ngoài, thậm chí còn đem đánh hụt súng lục cho hung hăng ném ra qua, nhưng trên óc chịu một chút Điền Nhị Khuyết nhưng không có hoàn thủ, mà chính là chỉ Điền Thân hét lớn, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là ta ca, ta về sau nếu là giúp ngươi cứu ngươi, ta con mẹ nó cũng là con của ngươi. Đông. Một tiếng to lớn tiếng va đập đột nhiên từ trên cửa truyền đến, vậy mà chấn đỉnh trên cửa Trần Quang Đại đều hung hăng lắc một cái, Vương Đại Phú bọn người tranh thủ thời gian tìm đến cây gỗ đè vào trên cửa chính, có thể nặng nề vô cùng va chạm lại liên tục không ngừng truyền đến, đồng thời một chút hung ác qua một chút, cả kinh mọi người tất cả đều nhanh chóng tản ra một mảng lớn, ngay cả Điền gia hai huynh đệ cũng chấn kinh im lặng. Cảnh. Đột nhiên. Trong cửa lớn ở giữa thế mà đánh ra một cái vết nước, một cái mọc đầy lục mao thi chảo đông nhiên từ trong động luồn vào đến, đại môn trong nháy mắt thì vỡ ra một đầu khủng bố vết nước, các loại trên cửa thi chảo lại đông nhiên co lại sau khi trở về, mọi người vô ý thức lấy tay điện hướng động lên vừa chiếu, lập tức liền thấy mặt mũi tràn đầy lục mao đại bánh trưng, đang lườm một đôi xanh mơn mởn con mắt dữ tợn vô cùng nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi nếu là không muốn sống thì lưu lại ngăn cửa đi. Trần Quang Đại lạnh như băng trừng Điền gia huynh đệ liếc một chút, quay người thì hướng phía một cánh cửa khác tiến lên, còn lại người đuổi theo sát lấy Trần Quang Đại cùng một chỗ hướng phía ngoài chạy đi, ngay cả Điền Nhị Khuyết cũng bị Lý Tồn Lũ cho lôi đi, nhưng Điền Thân còn tại thống khổ nhìn lấy hắn vợ con thi thể, hai hàng nước mắt sớm đã ướt nhẹp hắn gương mặt. Đi nhanh đi. Chỉ cần có thể còn sống liền có thể lần nữa tới qua. Lưu Văn vô cùng nóng nảy giữ chặt Điền Thân. Điền Thân rốt cục ảo não vô cùng thở dài. Quay người liền mang theo Lưu Văn cùng một chỗ xông ra ngoài qua. Nhưng liền tại bọn hắn rời đi tiểu hình địa cung trong tích tắc. Màu đỏ thám đại môn lại đột nhiên bị người hoàn toàn đánh nát. Hung diễm ngập trời đại bánh trưng trực tiếp phá tan tấm ván gỗ xông tới. Còn có đại lượng hắc xà cùng hắn cùng một chỗ mãnh liệt mà vào. Hướng bên trái đi, bên trái nhất định có lối ra. Chạy ở phía trước Phương Tiểu Nhã đột nhiên quát to lên, nàng chỗ chỉ địa phương đang nằm hai bộ thi thể, chính là cùng Đinh Mãn cùng một chỗ đào tẩu hai cái côn đồ, nhưng không cần đoán cũng biết là trên nửa đường cho Điền Khánh Vân xử lý, có điều Điền Khánh Vân đã có thể từ cái phương hướng này tiến đến, cũng khẳng định là từ cái nào đó trộm trong động chui vào. Trần Quang Đại không nói hai lời thì dẫn đầu hướng bên trái phóng đi, ai ngờ phía trước rất nhanh liền nảy sinh một đạo ngăn cách toàn bộ hành lang hố lõm. Hố lõm chí ít cũng có dài đến 3 thước trình độ, đối với Trần Quang Đại tới nói tuy nhiên cũng không phải là vấn đề gì, nhưng tại thấp bé trong thông đạo lại thành khó mà vượt qua khoảng cách, bởi vì ngay cả cơ bản nhất lên nhảy độ cao đều không đủ, không đợi nhảy qua đến liền muốn trực tiếp đâm vào trên đỉnh. Không đúng. Nhất định có biện pháp có thể đi qua. Trần Quang Đại vô cùng lo lắng vọt tới bờ hố vừa đi vừa về chiếu xạ, quả nhiên tại trong hố phát hiện một khối nghiêng lệch trường một tấm, không cần đoán cũng biết là cho Đinh Mãn đạp xuống dưới. Hắn lập tức để Vương Đại Phú bọn họ níu lại chính mình hai chân, trực tiếp đem hắn bỏ vào trong hố đem tấm ván gỗ cho cứ thế mà chảnh lên, dùng tốc độ nhanh nhất đem tấm ván gỗ lại cho dựng lên tới. A. Hậu phương đột nhiên truyền đến một trận kinh hoàng kêu to, lục mao đại bánh trưng đã dẫn quần xa đổi tới, một đám người tranh thủ thời gian dẫm lên tấm ván gỗ nhanh chóng chạy về phía trước, đáng kinh ngạc loạn phía dưới mọi người vậy mà bắt đầu ngươi đẩy ta chen, mấy cái quỷ xui xẻo trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống, trong nháy mắt liền bị trong hố mâu sắt cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Khác mẹ hắn lại chen. Trong đám người Điền Thân đột nhiên bạo giống một tiếng. Vậy mà đông nhiên đem mấy người đụng tiến trong hố, trực tiếp dắt lấy Lưu Văn sống qua tấm ván gỗ cầu, có thể theo sát lấy hắn lại làm kiện ai cũng không tưởng được sự tình, thì nhìn hắn đông nhiên xoay người lại vậy mà một chân đạp rơi tấm ván gỗ, còn đứng ở phía trên mấy người lập tức thét chói tai vang lên rơi xuống, phốc xích đâm xuyên âm thanh quả thực bên tai không dứt. Điền Thân, người chết không yên lành. 10 cái thất lạc ở người phía sau lập tức chú mắng lên, mấy cái nữ nhân càng là hoảng sợ phải liều mạng kêu khóc, có thể mắt thấy đại bánh trưng đã đuổi tới đằng sau. Một đám người vậy mà phấn đấu quên mình hướng đối diện nhảy xuống, lại toàn diện không chút huyền niệm té xuống, nhảy xa nhất mấy cái cũng bất quá vừa sờ đến đối diện bên bờ, trực tiếp thét chói tai vang lên ngã vào trong hồ lớn. Điền thân! Người quá mẹ hắn hung ác, cái này đều là người sống sờ sờ. Điền Nhị Khuyết kinh sợ vô cùng gầm hét lên, thậm chí ngay cả trên trán gân xanh đều nâng lên đến. Nhưng sắc mặt tái xanh Điền Thân lại lạnh hừ một tiếng quay đầu bước đi, Lưu Văn cũng vội vàng lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy về phía trước qua, có điều hố lõm lại đưa đến tốt đẹp ngăn cách tác dụng, bất luận là rắn vẫn là đại bánh trưng toàn diện đều ngăn cản tại đối diện, lo lắng bồi hồi tại đối diện cũng là không có cách nào tới. Cháu trai, có gan ngươi nhảy qua đến A, ngươi dám tới lao tử thì giết chết ngươi. Trần Quang Đại hung dữ trừng mắt đối diện đại bánh trưng, ai ngờ đại bánh trưng lạnh lùng liếc hắn một cái về sau, thế mà trực tiếp quay người mang theo bầy rắn rời đi. Trần Quang Đại mi đầu lập tức nhảy nhảy một cái, không biết có phải hay không là còn có khác thông đạo thông hướng nơi này, nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, tranh thủ thời gian mang theo Hạ Phỉ các nàng tiếp tục chạy về phía trước qua. Quang ca, ta không được. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta thống khoái đi. Vương Tây bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái dựa vào ở trên vách tường. Mọi người cái này mới giật mình trên người nàng dị thường. Vương Tây hai tay thế mà hiện ra một mảnh lục sắc lông tơ. Ngay cả song mi cũng bắt đầu ẩn ẩn xanh lét. Nhưng Trần Quang Đại lại kéo lên một cái nàng nói ra. Cho dù chết cũng không thể chết tại loại này địa phương quỷ quái. Ta mang ngươi ra ngoài. Đừng nói nhiều. Nhanh theo chúng ta đi. Hạ Phỉ cũng vội vàng xông lên giữ chặt nàng, trực tiếp chống đỡ nàng cấp tốc đi về phía trước. Không bao lâu thì chợt thấy phía trước nảy sinh một tòa mộ thất. Bất quá chờ bọn họ đi vào xem xét lại mắt trợn tròn. Không chỉ có Điền Thân bọn người tất cả đều xử ở bên trong bất động, ngay cả Đinh Mãn cũng theo đầu gỗ một dạng cứng lại ở đó. Toàn thân đều đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Chớ lộn xộn. Cái này mặt đất phía trên có cơ quan. Điền Thân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quát bảo ngưng lại mọi người, lại tranh thủ thời gian chỉ đỉnh chóp. Mọi người lúc này mới chấn kinh phát hiện, toàn bộ mộ thất đỉnh chóp rõ ràng đều là quỷ dị màu xám trắng. Một chút cũng làm người ta nghĩ đến trước đó thiêu đốt bạch lân, mà mặt đất thì là từng khối phương cách bàn đá. Đinh Mãn đạp chúng một khối liền đã nửa hãm xuống dưới. Chỉ sợ lại hơi dùng thêm chút sức liền sẽ phát động cơ quan. Quái! Cái này Điền Khánh Vân đến là thế nào tiến đến? Trần Quang Đại kinh nghi bất định tiến lên non nửa bước, lại chợt phát hiện bọn họ ngay phía trước thì có cái nghiêng trộm động, yếu ớt ánh sáng mặt trời đã từ bên trong lộ ra đến. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới mặt đất kéo lấy dấu vết, giờ mới hiểu được hố lõm bên trong tấm ván gỗ chính là chỗ này. Điền Khánh Vân khẳng định là theo tấm ván gỗ bỏ qua đến từ về sau, lại đem tấm ván gỗ lôi đi bắt cầu. Sao làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Đinh Mãn mặt mũi tràn đầy khóc tang quay đầu, chân phải ngược lại là nhẹ nhàng thu hồi lại. Ai ngờ Trần Quang Đại lại trực tiếp dẫm lên chân hắn ấn đi tới, có điều cách hắn còn có xa mấy bước thời điểm lại dừng lại, nhìn trên mặt đất vuông vức gần hơn ngàn khối tiểu thạch tấm. Trần Quang Đại đột nhiên tuyển khối địa phương một chân đạp xuống qua. Chậm một chút ta. Ngươi chớ làm loạn, đỉnh nếu là phá chúng ta sẽ chết rất lợi hại thảm. Đinh Mãn kinh hãi muốn tuyệt kêu dên lên, nhưng mà Trần Quang Đại dùng đoạn mâu nhẹ nhàng ở chung quanh đánh một lúc sau, lại đột nhiên một chân giẫm tại một cái khác khối bàn đá bên trên. Hoảng sợ Đinh Mãn hung hăng khẽ run rẩy, kém chút không có đặt mông co quắp trên mặt đất. Người khác cũng là hoảng sợ muôn dạng co lại thành một đoàn. Mẹ! Làm sao thanh âm đều như thế? Trần Quang Đại mười phần nổi nóng chửi mắng một tiếng, những thứ này cẩn trọng bàn đá gõ lên đến cũng không có bao nhiêu tiếng vang, rất khó nghe ra cái này bên trong đến có hay không khác biệt đến, nhưng theo một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm từ phía sau vang lên, Trần Quang Đại tâm lý lập tức hung hăng trầm xuống. Không nghĩ tới đại bánh trưng cùng bầy rắn thế mà đến như vậy nhanh. Liều. Trần Quang Đại bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái đóng, bay thẳng đến phải phía trước một khối bàn đá dứt khoát nhảy qua, có thể tiếp theo liền nghe đến chân dưới đột nhiên truyền đến két kéo một tiếng vang giòn. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt cũng là hung hăng tái đi, tâm lý thầm kêu một tiếng xong.